thông cảm và thấu cảm. Nhân viên xã hội phải có được mức độ thấu cảm để có thể chấp nhận xúc cảm của thân chủ. Từ ngữ thấu cảm có một ý nghĩa khác biệt hẳn với từ thông cảm. Thông cảm là cảm nghĩ quan tâm, lòng thương cảm hoặc đau buồn cho người khác. Thấu cảm nói đến năng lực đặt mình vào trạng thái tâm thần người khác và cảm nhận được xúc cảm của họ. Thấu cảm với một người trong hoàn cảnh khó xử bao gồm có cái nhìn tưởng tượng về tình huống như người ấy thấy nó, hiểu được cảm xúc của người ấy và chuyển về mình những cảm xúc đặc thù ấy. Nhân viên xã hội phải tự mình bảo vệ chống lại khuynh hướng chuyển giao cho thân chủ những xúc cảm mà thân chủ chưa trải qua. Giả sử A đang cố gắng thấu cảm với B. Nếu A tự đặt mình vào vị trí của B và cố tưởng tượng điều mình sẽ cảm nhận ra sao trong tình huống ấy, thì đó không phải là thấu cảm. Thấu cảm chỉ khi nào A tự đặt mình vào vị trí của B để trải qua những xúc cảm của B. Minh họa. Một lần kia, có một sinh viên công tác xã hội nói với tác giả cuốn sách này là hoàn cảnh của thân chủ cô ta, một bệnh nhân cùi, rất thống thiết. Nếu cô ta ở địa vị của bệnh nhân thì cô ta đã tự tử rồi. Cô ta suy nghĩ, hơi sai lầm một chút, là cô ta đang thấu cảm với thân chủ. Khi được hỏi bệnh nhân có những ý nghĩ tự tử không, cô ta trả lời khác hẳn. Trái lại, anh ta rất lạc quan. Tôi thực sự không thể hiểu nổi tính lạc quan của anh ta. Trong trường hợp này, sự thấu cảm có ý nghĩa vượt qua ngoài sự ảm đạm của tình huống, hiểu được trạng thái tâm thần của thân chủ và nhận thức được tình huống như thân chủ nhận thức. Điều ấy cô sinh viên đã không thể làm được. Sự đảm bảo. Trong những trường hợp nhất định, thân chủ cần đến sự đảm bảo về sự xác thực của những cảm nghĩ của họ và họ sẽ không bị lên án hoặc tẩy chay. Thân chủ phải được giúp đỡ để hiểu được sự khác biệt giữa cảm nghĩ và hành động. Một người có thể giận dữ muốn giết người nhưng không cảm thấy tội lỗi, miễn là chưa phạm tội giết người hoặc làm bất cứ điều gì có hại cho người ấy. Cảm nghĩ thuộc bất kỳ loại nào cũng không sai lầm, cũng không đáng trách. Nhưng mọi hành động được thực hiện dưới áp lực của xúc cảm là không đúng luật và sai lầm vì sự thiệt hại gây ra cho kẻ khác. Trong nghiên cứu hồ sơ công tác xã hội cá nhân, có một vài nữ thân chủ đã nói với nhân viên xã hội rằng đã có những lúc họ mong cho những ông chồng nghiện rượu chết đi cho rồi. Điều ghi nhận được là sau khi phát biểu những lời giận dữ, họ cảm thấy bối rối và có tội. Nhân viên xã hội không bị sốc khi nghe những lời như vậy và cũng không mắng thân chủ, nhưng họ chấp nhận và đảm bảo trong câu trả lời mang ý: tôi có thể hiểu được cảm xúc giận dữ của bạn. Trong hoàn cảnh như vậy thì những cảm xúc này là tự nhiên và hết sức mang tính người. Tạo thuận lợi cho việc bộc lộ cảm nghĩ. Đưa ra những cảm nghĩ. Như đã trình bày trước đây, đối với thân chủ thì việc bộc lộ cảm nghĩ là cần thiết. Ở đây thêm rằng, phần tạo thuận lợi để bộc lộ cảm nghĩ là một kỹ thuật đối với nhân viên xã hội. Thái độ chấp nhận của nhân viên xã hội làm cho thân chủ dễ dàng đưa ra những cảm nghĩ của họ. Những xúc cảm mạnh dâng trào sẽ gây nên những cản trở trong suy nghĩ, từ đó làm tổn hại khả năng giải quyết vấn đề của thân chủ. Những cảm xúc như giận dữ, tội lỗi, buồn rầu, thất vọng tiêu hao đáng kể năng lực tinh thần. Từ đó, điều cần thiết cho thân chủ, người đang mang một gánh nặng tinh thần, phải tự mình làm cho nhẹ gánh. Nhân viên xã hội phải lắng nghe chu đáo, đặt những câu hỏi thích hợp và kiềm chế những lời phê phán sẽ tạo thuận lợi cho thân chủ bộc lộ. Nhân viên xã hội đóng vai trò người khích lệ và thúc đẩy. Trường hợp Rashida. Trở lại với trường hợp của Rashida đã nói trước đây. Khi Rashida tìm đến cơ sở, cô ta không được ai giúp đỡ. Cô ta vẫn còn buồn rầu vì chồng đã chết, đồng thời bị rối rắm bởi những vấn đề đối phó với không biết làm. Pascha là đứa bé 7 tuổi đang ở trong một cơ sở nuôi dưỡng trẻ em tập trung. Cha mẹ của nó đã mất, nhưng còn một bà cô mà nó đã ở với bà trước khi vào cơ sở. Trong khi lang thang trên đường phố thì nó bị cảnh sát bắt và đưa vào trại. Nó không có địa chỉ của bà cô, nhưng nhớ tên chỗ ở, đồng thời cũng mô tả được một số đặc điểm dấu hiệu gần nhà. Pasca đi cùng nhân viên xã hội đến vùng đã nói để tìm nhà bà cô. Sự chỉ dẫn của đứa trẻ đã giúp nhân viên xã hội định hướng được căn nhà ấy, giúp làm các thủ tục giấy tờ. Nhân viên xã hội phải làm công việc liên quan đến các thủ tục như viết đơn xin trợ cấp tài chánh và điền vào đơn theo quy định. Những thân chủ mù chữ, không hiểu được nội dung hồ sơ giấy tờ nhà nước. Họ cũng không biết được những thông tin yêu cầu cần điền vào. Nhân viên xã hội cần giải thích nội dung, làm rõ các chất vấn, gợi ra thông tin và cuối cùng là đưa thông tin vào giấy. Người ta nhận thấy rằng trong các trường hợp của cuộc nghiên cứu hồ sơ cá nhân, nhân viên xã hội đã sử dụng khá nhiều thời gian để làm đơn và viết đơn thỉnh nguyện cho thân chủ. Đối với các yêu cầu thì các bản khai có tuyên thệ phải có và cần có thời gian đến tòa án. Trường hợp Ahmed là một bệnh nhân bệnh phong đau khổ. Anh ta có một sạp bán thịt nhưng không còn có thể quản lý được nữa mà phải sang tên cho người vợ. Chính quyền yêu cầu có một tờ cam kết và giấy chứng nhận. Nhân viên xã hội phải trực tiếp can thiệp vào công việc có tính thủ tục này để tránh chuyện đưa và nhận hối lộ. Trong một số trường hợp, nhân viên xã hội phải đến từng cơ quan mà thân chủ trước đó đã đến nhiều lần nhưng không có kết quả. Nạn hành chánh và quan liêu khủng khiếp. Những quá phụ không biết chữ cảm thấy khó khăn khi nhận tiền bảo hiểm chồng qua đời, tiền tiết kiệm và những thứ như thế nếu không có sự trợ giúp trực tiếp của nhân viên xã hội. Có nhiều sự việc ở Ấn Độ đi ngược lại lợi ích của người nghèo và người mù chữ và các nỗ lực của họ trong việc đáp ứng các nghi thức của công việc nhà nước. Phong cách của nhân viên nhà nước thường thô lỗ và không tích cực đáp ứng và hết sức vô tình trước những vấn đề của người nghèo. Người có vấn đề làm đơn thì bị buộc phải đi lui đi tới các cơ quan nhiều lần mà không có kết quả gì. Nếu người thỉnh cầu là thân chủ của nhân viên xã hội thì cuối cùng nhân viên xã hội buộc phải đích thân đến cơ quan để làm cho xong việc. Mặc dù nhân viên xã hội thường có thể giải quyết các vấn đề, nhưng không phải vấn đề nào cũng làm được. Trường hợp Ranjit là đứa trẻ 8 tuổi trong một trung tâm giáo hóa ở thành phố Bombay. Trước đây nó đã từng được ở một trại khác. Sau khi chuyển đến trại thứ hai thì nó không được nhận vào học ở một trường địa phương bởi vì trung tâm giáo hóa trước không chuyển giấy chứng nhận học tập của nó học trước đây. Nhân viên xã hội gửi thư đến đó nhưng không có phúc đáp. Sau đó nhân viên xã hội phải đi đến trung tâm nọ xa chỗ ở 40 dặm. Ông ta đi thêm 2 chuyến nữa nhưng không có chứng chỉ nào gửi đến. Hậu quả là Ranjit lỡ mất 1 năm học. Biện hộ. Can thiệp vào hiệu quả là nhờ có sự chuẩn thuận, sự cho phép của xã hội. Nhân viên xã hội không sử dụng hình thức cưỡng ép hay đe dọa để thay đổi hành vi của thân chủ. Tuy vậy, chính nhân viên xã hội có quyền luật xuất phát từ kiến thức và kỹ năng của ông hay bà ta, từ các chức năng đã công bố ở cơ sở ông hay bà ta làm việc và từ sự chuẩn thuận cho phép xã hội nói chung. Mặc dù quan hệ ấy không thành văn, nhưng nó có những sản phẩm phụ có lợi thế. Một sản phẩm phụ là sự tôn trọng đối với nhân viên xã hội và nghề nghiệp công tác xã hội. Có những người trong công chúng nhận một lượng dịch vụ cá nhân của công tác xã hội và tỏ ra tin tưởng vào những phúc trình và những yêu cầu của nhân viên xã hội. Có những lúc nhân viên xã hội thấy cần sử dụng đến công tác biện hộ. Biện hộ là thực hiện một yêu cầu đối với một người thứ ba để hỗ trợ và giúp đỡ cho thân chủ. Các thân chủ trong cuộc nghiên cứu hồ sơ công tác xã hội cá nhân có người bị thất nghiệp nên nhu cầu chủ yếu của họ là công ăn việc làm. Gặp gỡ những người có quyền tuyển dụng nhân sự để đề nghị cho thân chủ một công việc là đặc điểm chung của những trường hợp này. Tuy thế, có những trường hợp trẻ em bị xóa tên trong danh sách ở trường vì không đi học thường xuyên để được phục hồi tên nhờ nhân viên xã hội thuyết phục nhà trường cho trẻ có cơ hội thứ hai trong học tập. Có trường hợp của Usha, một người hầu gái giúp việc nhà. Chị ta không thể đưa đứa con bại liệt đến bệnh viện thường xuyên để chữa trị vì giờ giấc của bệnh viện không phù hợp với thời biểu làm việc của Usha. Nhờ sự biện hộ của nhân viên xã hội, ông chủ của Usha đã sẵn lòng thay đổi giờ giấc để thuận tiện cho việc Usha đưa con đi bệnh viện chữa chạy. Mỗi một tình huống đều chứa đựng tình tiết gây xúc cảm dù ít hay nhiều. Phải quan tâm đến những yếu tố gây xúc cảm trước khi thân chủ được tham gia đầy đủ vào việc giải quyết vấn đề. Gopal là cậu bé đang ở trong một trung tâm giáo hóa ở thành phố Bombay. Cha mẹ cậu ta sống trong một ngôi làng ở ngoại ô Bombay và dường như không quan tâm và cũng không thăm viếng cậu dù chỉ một lần. Nhân viên xã hội viết thư nhiều lần cho bố của Gopal, yêu cầu ông ta thăm con. Cuối cùng ông bố cũng đến. Những gì xảy ra theo sau là một sự bùng nổ. Những giận dữ và sự căm thù bị đè nén bấy lâu của ông đối với trung tâm. Nhân viên xã hội kiên nhẫn lắng nghe luận điệu của ông ta. Một số luận điệu thì đúng, còn lại là bị bóp méo. Không cố bác bỏ những luận điệu, nhân viên xã hội đáp ứng bằng cách cho thấy rằng việc người cha biểu lộ sự giận dữ là không sao cả. Sau đó, ông ta được yêu cầu nói về mình, về công việc và về gia đình. Thế rồi nổi lên trong câu chuyện là các vấn đề của ông ta. Niềm vui và nỗi buồn, mà buồn nhiều hơn vui. Sau đó, nhân viên xã hội không khó khăn gì mấy khi kêu gọi sự hợp tác của người cha để làm các công việc vì hạnh phúc của Gopal. Nhân viên xã hội thay vì cản trở dòng cảm xúc của thân chủ thì đã khuyến khích thân chủ bộc lộ và tham gia giải quyết vấn đề của Gopal. Làm dịu đi những xúc cảm đang áp đảo. Những biến cố gây căng thẳng tạo ra những cảm giác mạnh trong con người thân chủ, ảnh hưởng đến năng lực suy nghĩ và hành động một cách thích hợp. Những cảm xúc cao độ được giảm nhẹ đúng lúc. Satya Pama, một bà nội trợ sống cuộc sống hoàn toàn yên ổn và hạnh phúc, cho đến một ngày kia, bà biết rằng chồng bà có quan hệ ngoài hôn nhân, và thế là thế giới như sụp đổ dưới chân bà. Bà tìm đến nhân viên xã hội nhờ giúp đỡ. Sau khi trình bày câu chuyện, bà ta mới bảo với nhân viên xã hội rằng bà quyết định bỏ người chồng tệ bạc ấy. Bà không biết rồi bà sẽ đi đâu và sẽ làm gì, chỉ cần xa rời chúng cũ lập tức. Sau khi nói chuyện với nhân viên xã hội, bà ta nhận ra rằng mình đã trút bỏ được những cảm giác bị thương tổn và giận hờn, và đã có thể nhận định tốt hơn. Bà thấy rằng có một việc cần làm trước khi quyết định ra đi ngay lập tức. Minh họa. Narendra là đứa trẻ thường trú trong một nhà nuôi dưỡng trẻ em. Mẹ nó là người sống ngoài vỉa hè và thường xuyên thăm nó vào những ngày chủ nhật. Khi bà ấy không đến được trong ba kỳ chủ nhật liên tiếp thì Narendra trở nên bối rối. Nó bắt đầu không chịu ăn nữa và cũng không chịu đi học. Nhân viên xã hội tại chỗ đã gặp Narendra thường xuyên trong vài ngày. Sau đó nó đã có một ý thay đổi. Mặc dù Narendra còn buồn bã nhưng cố chịu đựng để đi học. Nó bắt đầu dùng bữa trở lại sau mấy ngày chịu nhịn đói. Một khi tâm hồn để ấp những cảm nghĩ phiền muộn, cá nhân có khuynh hướng tự co mình lại và nghiền ngẫm về vấn đề đã gây ra căng thẳng. Sự suy gẫm về những nguyên nhân gây ra căng thẳng đã đầy ắp tâm hồn, không còn chỗ cho khả năng tư duy hợp lý. Khi nhân viên xã hội can thiệp vào thì có thể làm cho tiến trình co cụm và suy gẫm của thân chủ ngừng lại bằng cách giúp thân chủ bộc lộ nhận thức tình trạng của họ một cách thực tế và bằng cách mở ra cho thân chủ những con đường suy nghĩ mới. Bằng cách giảm nhẹ những cảm xúc áp đảo, nhân viên xã hội đi hơi vượt qua ngoài việc tạo thuận lợi cho các cảm nghĩ. Cuộc trò chuyện được nhắm tới việc giảm mức độ mãnh liệt của cảm nghĩ và căng thẳng gây ra vấn đề được phỏng chiếu đúng tầm cỡ của nó để thân chủ thấy được và đối phó, gây tin tưởng và tạo sự tự tin. Nên nhớ rằng nhân viên xã hội không thể quán xuyến vấn đề của thân chủ, mà thân chủ lại có thể là những người không lo liệu được. Mọi kỹ thuật phải hướng tới việc làm cho thân chủ năng động tích cực hơn trong giải quyết vấn đề. Để được như vậy thì thân chủ cần phát triển tính tự tin. Giúp thân chủ tự tin. Chỉ ra những ưu điểm của thân chủ và giúp thân chủ tự tin để có thể hoàn thành nhiệm vụ là hữu ích trong việc xây dựng lòng tự tin. Surekha là một quán phụ nghèo và mù chữ, mẹ của 4 đứa con, thu nhập chỉ dựa vào đồng lương kiếm được qua công việc giúp việc nhà cho 2-3 gia đình. Nhu cầu chính của bà là sự giúp đỡ tài chính để trang trải chi tiêu của gia đình. Bà ta cùng với nhân viên xã hội thảo luận một số khả năng và liệt kê một số việc cần làm, một số do chính Surekha làm, số khác do nhân viên xã hội và thân chủ cùng làm. Một kế hoạch chi tiêu được thảo ra và Surekha phải tuân thủ một cách chính xác, cẩn thận. Đến trường học của con để xin một số thông tin và các giấy chứng nhận để tìm người bảo trợ là việc mà Surekha đã cố gắng làm được, mặc dù phải đi lại nhiều lần và chờ đợi. Tuân theo kế hoạch chỉ tiêu và duy trì liên lạc với nhà trường là những việc mà Surekha đã thực hiện đầy đủ. Bà ta cảm thấy thỏa mãn và thành công. Nhân viên xã hội khen ngợi bà về những thành tích trên, và như thế là đã tạo sự tự tin nơi bà ấy về khả năng hoàn thành công việc. Do đó, việc tạo niềm tin và sự tự tin là những kỹ thuật của công tác xã hội cá nhân. Khuyến khích và làm yên tâm. Củng cố vững chắc hành động của thân chủ. Trong công tác xã hội cá nhân, khuyến khích và làm yên tâm cần được sử dụng vì lợi ích của thân chủ. Kinh nghiệm chung của nhân viên xã hội là thân chủ thường hay do dự khi làm những việc không quen, làm nếu như không có sự khuyến khích mạnh mẽ, dù rằng làm những việc như thế là cần thiết để cải thiện tình hình của họ. Surekha là người đã được đề cập ở đoạn trên, không muốn đến gặp gỡ nhà trường nơi con bà học. Chính sự bối rối về cái nghèo khổ và dốt nát của bà là yếu tố chính yếu. Sự khuyến khích động viên của nhân viên xã hội là cần thiết ở mỗi bước, giúp cho Surekha có thể làm được việc. Trong khi tuân thủ kế hoạch chi tiêu nghiêm ngặt, bà đã khó khăn khi từ chối những yêu cầu không thực tế của con cái về một số việc. Bà ta phải được trấn an rằng sự kiên định của mình là hợp lý và không phải là không tử tế khi kiểm soát con cái. Khi sử dụng sự khuyến khích và làm yên tâm, nhân viên xã hội phải đoan chắc rằng các tình huống là phù hợp cho việc thực hiện các kỹ thuật này. Khuyến khích một thân chủ làm những việc mà người ấy không có khả năng, hoặc đảm bảo với một thân chủ về sự thành công của một công việc mà người ấy sắp làm nhưng không chắc thành công là điều không ai muốn. Với một bệnh nhân đang chờ đợi giải phẫu, nhân viên xã hội không thể đưa ra bất cứ sự đảm bảo nào về sự thành công của ca mổ, trừ phi bác sĩ phẫu thuật và đảm bảo được sự thành công. Có mặt với thân chủ. Có mặt với thân chủ trong thời điểm khẩn cấp, hoặc đi cùng thân chủ đến bệnh viện để tư vấn về y tế, hoặc đến công sở gặp một viên chức nhà nước có trách nhiệm, sẽ là điều đôi khi cần làm như là một phương thức giúp đỡ. Không phải tất cả mọi tình huống đều cần đến sự hiện diện của nhân viên xã hội bên cạnh thân chủ. Có những trường hợp để thân chủ hành động một mình, lý do chủ yếu là muốn cho thân chủ phát huy tinh thần độc lập. Khi thân chủ thiếu tự tin hoặc vì quá lo lắng trước công việc cấp thiết nào đó, thì sự hiện diện của nhân viên xã hội là một sự hỗ trợ tinh thần quý báu. Vì vậy, sự thận trọng trong khi gần gũi với một người phù hợp với tình huống là một kỹ thuật khác với phong thái thân thiện. Hỗ trợ cảm xúc. Tất cả những kỹ thuật được trình bày ở đây và những trang trước là những kỹ thuật hỗ trợ trong công tác xã hội cá nhân. Chúng cung cấp thức ăn bổ dưỡng về mặt tình cảm cho thân chủ, và chúng được sử dụng với mục đích là làm cho thân chủ vững vàng và đủ sức đi những bước kế tiếp. Nâng đỡ cảm xúc là một thuật ngữ thường dùng trong cách nói của công tác xã hội. Người nói dùng thuật ngữ ấy như là một kỹ thuật đơn lẻ. Thực tế mà nói, thuật ngữ chỉ một nhóm các kỹ thuật mà sự kết hợp tất cả chúng hoặc kết hợp một số kỹ thuật đã được nói đến ở trên. Vì vậy, nâng đỡ cảm xúc được xem như là một kỹ thuật đa dạng. Nâng đỡ, hỗ trợ cảm xúc một khi sử dụng có hiệu quả sẽ làm cho thân chủ tràn đầy hy vọng. Nâng đỡ tinh thần của anh ta và chuẩn bị cho anh ta tham gia giải quyết vấn đề. Hầu hết thân chủ đều cần đến sự hỗ trợ cảm xúc để họ cảm thấy yên tâm, dễ chịu với nhân viên xã hội, với cơ sở, và từ đó tự họ có thể sử dụng sự giúp đỡ để giải quyết các khó khăn của họ. Hỗ trợ hướng vào hành động. Cũng có những bối cảnh cần đến sự hỗ trợ hướng vào hành động của nhân viên xã hội. Thí dụ, trong việc lấy phiếu thực phẩm cho thân chủ là La Chi ở một cơ sở xã hội. Nhân viên xã hội đến cơ quan thực phẩm với La Chi, làm những việc cần làm để lấy một phiếu thực phẩm. Những kỹ thuật tăng cường tài nguyên. Cung cấp hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ vật chất. Thăm dò các tài nguyên cụ thể trong cộng đồng để giúp đỡ thân chủ. Ngoài sự trợ giúp được cung cấp thông qua các kỹ thuật khác nhau, một số thân chủ còn cần đến sự giúp đỡ vật chất như tiền bạc hay phẩm vật. Một vài cơ sở xã hội có nguồn dự trữ để giúp đỡ vật chất tuy ít ỏi. Một số ít thân chủ trong cuộc nghiên cứu hồ sơ công tác xã hội cá nhân nhận được tiền, thực phẩm, thuốc men và dụng cụ y tế một cách tạm thời từ ngân quỹ của các cơ sở xã hội. Đối với những thân chủ khác, họ nhận tiền bạc và phẩm vật từ các tổ chức từ thiện. Cũng có trường hợp sự trợ giúp vật chất là do các cá nhân và các nhà hảo tâm tặng. Đối với Maria, một bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối đã được đề cập ở chương 4, thì nhân viên xã hội tìm được một chiếc ghế do một nhà hảo tâm tặng. Vì bệnh nhân chỉ có thể ngủ với tư thế tựa đầu trên một vật gì, nên chiếc ghế là rất có ích. Tương tự, sữa bột kiếm được cho gia đình Maria từ sự phân phối qua dịch vụ xã hội của nhà thờ địa phương. Một người hành nghề y tế tư nhân đồng ý cung cấp thuốc men miễn phí cho Maria. Cách thức xếp đặt sự giúp đỡ từ nhiều phía khác nhau vì lợi ích của thân chủ sẽ có ích khi một khi nó được thực hiện bằng cách hoạch định đúng đắn. Nó được gọi với thuật ngữ góp chung tài nguyên, mà công việc mở đầu cần đến nhân viên xã hội thăm dò những người có tiềm năng và những dịch vụ rồi giải thích nhu cầu của thân chủ với họ. Một ít thân chủ được vay vốn ngân hàng, một số tổ chức bảo trợ đồng ý giúp cho một số trường hợp trẻ em và người lớn sau khi nhân viên khoản yêu cầu. Nghèo đói tràn ngập và sự thiếu cung cấp của nhà nước không thể khắc phục được. Mặc dù trong thực hành công tác xã hội cá nhân, các nhu cầu vật chất của thân chủ được đáp ứng một cách hạn chế vì thời gian hạn chế, một dịch vụ như thế chỉ là giọt nước trong đại dương so với bối cảnh nghèo đói rộng lớn của Ấn Độ. Dù các trường hợp của cuộc nghiên cứu hồ sơ công tác xã hội cá nhân đến để xin giúp đỡ vật chất không nhiều, mà sự thiếu thốn kinh tế là đặc điểm chung của nhiều trường hợp. Thất nghiệp, nợ nần và sự sa sút do nghèo khó là những vấn đề có tác động khó chống đỡ. Trường hợp La Tri đã đề cập trước đây, ở thời điểm được chuyển đến, anh ta đã 35 tuổi và bị lao phổi. Với sự điều trị của một bệnh viện công, bệnh tình anh ta đã được chữa khỏi. Hai đứa con của La Tri bị suy dinh dưỡng. Gia đình không có phiếu thực phẩm. Nhân viên xã hội đã kiếm được một phiếu thực phẩm cho gia đình. Nhưng có phiếu thực phẩm rồi cũng không cải thiện được các vấn đề vì thu nhập của La Tri không đủ để mua lương thực theo tiêu chuẩn phân phối. Ở Mỹ, Canada và các nước châu Âu có nền an sinh quốc gia, có các chương trình trợ giúp công cộng đáp ứng phần nào các nhu cầu vật chất căn bản của thân chủ công tác xã hội. Nhưng Ấn Độ là một nước có nền an sinh vẫn không được sự cung cấp nào để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của công dân. Và việc này là một hạn chế nghiêm trọng cho việc thực hành những nghề giúp đỡ. Việc trị liệu y tế miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện công thực ra không miễn phí theo đúng nghĩa của nó. Người ta tính cho bệnh nhân một hoặc nhiều loại phí, nhiều loại thuốc đặc trị không được cung cấp miễn phí. Nghèo khổ làm nhiều người ốm đau không tìm kiếm sự giúp đỡ kịp thời. Sự thiếu hụt về kinh tế của đại bộ phận dân chúng là một vấn đề khó khăn to lớn mà nhân viên xã hội phải đấu tranh. Nó thường làm cho nỗ lực của họ mất tín hiệu và kết quả. Đây là một hạn chế nghiêm trọng cho việc thực hành công tác xã hội cá nhân. Thay đổi môi trường vật chất, cung cấp hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ vật chất cho thân chủ thường được xem là thay đổi môi trường trong từ ngữ công tác xã hội. Một khía cạnh khác là sự thay đổi môi trường vật chất sạch sẽ là cần thiết đối với một số thân chủ để thực hiện tốt hơn chức năng. Trong số trẻ em nuôi dưỡng ở các trung tâm, có một số ít trường hợp có vấn đề thích nghi khi thay chỗ ở nội trú trong các trung tâm nuôi dưỡng. Một số trẻ được chuyển đến các trung tâm cộng đồng vì học yếu là những trẻ không có nơi học tập yên tĩnh. Chỗ ở của chúng thường là quá đông người sinh sống trong một khu vực nhỏ bé và không có góc học tập riêng. Sắp xếp một chỗ để chúng có thể ngồi ôn tập vài giờ mỗi ngày là vô cùng có lợi. Ngay cả những thay đổi nhỏ này đòi hỏi những nỗ lực không ngừng của nhân viên xã hội. Thực hiện nhiều hay thay đổi chủ yếu, vững chắc như tìm một chỗ cho thân chủ, là người sống vỉa hè, là nằm ngoài khả năng của nhân viên xã hội. Mặc dù trong nhiều trường hợp có thể tìm được một miếng đất nhỏ để dựng lều ở các khu ổ chuột. Tăng cường thông tin và kiến thức, giảm bớt việc thiếu thông tin và thông tin sai lạc. Như đã trình bày trước đây, trong số các tài nguyên cần đến để thực hiện chức năng con người, có tài nguyên phi vật chất, đó là thông tin và kiến thức. Mà nếu thiếu chúng thì có thể sinh ra những vấn đề hoặc làm trầm trọng đến các vấn đề hiện tại. Một người có thể chết khát trong vùng sa mạc có giếng nước nếu anh ta không có cách gì biết được chính xác cái giếng nước nằm ở đâu. Thỉnh thoảng vì thiếu thông tin bị bối rối thêm bởi thông tin sai lạc hoặc tư tưởng mê tín dị đoan. Có nhiều tư tưởng sai lầm về nguyên nhân và cách điều trị của một số bệnh tật. Bệnh động kinh là chứng bệnh gây ra cho sự khiếm khuyết chức năng một phần của não. Nhưng có người cho rằng bệnh động kinh gây ra là do ma quỷ nhập vào và phải đánh người bệnh lúc nổi cơn để xua đuổi tà ma. Vì thế, yêu cầu đối với gia đình bệnh nhân là cần được thông tin chính xác về căn bệnh. Vì thế, tăng cường kiến thức cho thân chủ là kỹ thuật cần thiết trong công tác xã hội cá nhân. Liên hệ đến các thân chủ trong cuộc nghiên cứu hồ sơ công tác xã hội cá nhân. Những lĩnh vực có liên quan đến thông tin hay kiến thức được chia sẻ cho thân chủ là những bệnh tật hoặc các điều kiện liên kết với các vấn đề của thân chủ. Các dịch vụ chuyên môn và dịch vụ an sinh có sẵn dành cho thân chủ. Hành vi con người, kiến thức về một số khía cạnh cần thiết cho thân chủ hiểu về họ và những người khác. Cung cấp thông tin mới. Chia sẻ kiến thức giống như vài kỹ thuật khác của công tác xã hội cá nhân được sử dụng tùy theo nhu cầu của tình huống và thân chủ. Trong số các trường hợp của cuộc nghiên cứu hồ sơ công tác xã hội cá nhân, trẻ em học yếu kém là những đối tượng lo lắng và quan tâm của cha mẹ. Họ là những người đòi hỏi con em mình phải đạt thành tích cao. Những trẻ này không thể đạt được học lực trung bình vì trình độ thông minh thấp. Cha mẹ của những đứa trẻ này được định hướng về sự chậm phát triển trí tuệ và được cung cấp thông tin về những trường học đặc biệt nơi trẻ có thể học tập phù hợp với trình độ của chúng. Ghi nhận của nhân viên xã hội liên quan đến các điều kiện khuyết tật như mù, điếc và các khuyết tật chỉnh hình thì cha mẹ cần thông tin đầy đủ về trị liệu, phương tiện trị liệu và những gì cha mẹ có thể làm để ngăn ngừa sự xấu đi của tình trạng khuyết tật. Kiến thức về sự phát triển con người và hành vi con người là hữu ích cho tất cả mọi người, và sự hiểu biết về các yếu tố căn bản là hết sức quan trọng cho mỗi người để tạo mối quan hệ nhân sự lành mạnh. Các bậc cha mẹ phải biết một số khía cạnh phát triển của trẻ em và tầm quan trọng của các nhu cầu vật chất và tình cảm để việc nuôi con mang lại sự phát triển nhân cách cho trẻ. Trong các hồ sơ cá nhân có vấn đề hành vi của trẻ em, có một số đặc điểm xảy ra nhiều lần trong việc đối xử với trẻ như sau. 1. so sánh đứa trẻ này với trẻ khác. 2. Có những kỳ vọng không thực tế về hành vi và thành tích của con. 3. Không tạo cơ hội cho trẻ em bày tỏ ý kiến hay cảm nghĩ. 4. Mâu thuẫn trong đối xử với trẻ giữa cha mẹ, giữa hoàn cảnh này với hoàn cảnh khác. Trong những tình huống này, vai trò của nhân viên xã hội rất giống vai trò của một giáo viên. Truyền đạt về các nhu cầu con người, về các mối quan hệ và làm thế nào để các bậc cha mẹ có thể tự họ gắn bó với các mối quan hệ tạo ra phát triển. Nhưng việc truyền đạt trong thực hành công tác xã hội cá nhân phải được thực hiện theo một phương thức gián tiếp mà không làm cho thân chủ tự ý thức hoặc khó chịu về sự thiếu hụt kiến thức của họ. Một phần của cuộc phỏng vấn giữa một nữ nhân viên xã hội và người mẹ của một thân chủ được trình bày dưới đây. Thân chủ là Susela, 13 tuổi. Người mẹ lo lắng về sự chậm tiến bộ của Susela trong học tập và về một biểu hiện mới đáng chú ý trong hành vi của nó. Gần đây, nó không muốn giao tiếp gì với ai. Nhân viên xã hội: tôi biết là bà đang đau lo về việc Susela học yếu ở trường và vừa qua lại lặng lẽ, không nói năng chi cả. Người mẹ: vâng, Susela đang có vấn đề. Sala, chị của Susela, đứng đầu lớp. Susela thì không, thậm chí nó thường thi rớt. Nhân viên xã hội: tôi biết là bà quan tâm và muốn làm thế nào có thể giúp cho Susela, phải không? Người mẹ: tôi la mắng nó và nó không sao nói được, như Sala. Nhân viên xã hội: bà công khai so sánh Susela và Sala thì có lợi ích gì cho Susela? Người mẹ: không, chẳng có gì. Nhân viên xã hội: có thể là Susela chán ngán với kiểu so sánh ấy rồi. Cô bé có lẽ giận và buồn và vì thế trở nên lặng lẽ. Người mẹ sau một hồi lâu: có lẽ chị đúng. Thế thì tôi cần phải làm gì ở đây hở chị? Nhân viên xã hội: chúng ta cùng nhau bàn bạc xem sao nhé. Tôi có một kinh nghiệm như thế này. Trẻ em cũng như người lớn không muốn bị so sánh với người khác. Nếu giám sát viên của tôi ở cơ quan cứ đem tôi ra so sánh với các nhân viên xã hội khác thì tôi sẽ cảm thấy khó chịu. Nếu mẹ chồng của chị luôn cho rằng chị nấu món ăn không ngon bằng các con dâu khác thì chị có thích điều đó không? Người mẹ: nhưng Susela là con gái của tôi và nó biết rõ tôi thương nó. Việc tôi la mắng nó là để cho nó biết tốt hơn mà thôi. Nhân viên xã hội: tuy nhiên, cô ta biết tất cả điều đó, nhưng có những suy nghĩ lạ nảy sinh trong đầu cô ta. Cô ta không thể làm vừa lòng chị. Chị thương Sala hơn cô ta. Cô ta là kẻ vô tích sự. Cô ta luôn thất bại. Người mẹ: có những lúc tôi thấy tội nghiệp cho nó, nhưng lúc khác lại thấy giận nó quá. Nhân viên xã hội: tôi hiểu rất rõ những cảm xúc của chị. Có điều là những cảm xúc này chỉ làm chị thành một bà mẹ không tốt lắm. Vì chị đến đây để mong tìm kiếm sự giúp đỡ chứng tỏ chị là bà mẹ có quan tâm con cái. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem có cách thức gì mới để giải quyết vấn đề Susela. Chị có nghĩ là chị sẽ thử một vài cách thức mới không? Người mẹ: vâng, tôi sẽ cố gắng. Nhân viên xã hội: trước hết, chúng ta hãy thôi không so sánh nữa nhé. Các chuyên gia nói rằng, nếu chúng ta muốn giúp cho con cái phát triển thích đáng thì phải tránh việc so sánh. Chị thích ở Susela những điều gì nào? Người mẹ: nó giúp đỡ tôi việc nhà, nó cũng rất tử tế với mấy đứa em nhỏ. Nhân viên xã hội: thế thì cô ta cần được khen về mấy việc này. Nếu cô ta được khuyến khích nói về những công việc thì sẽ hay hơn là nói về chuyện học hành. Nếu chị nghĩ thêm về chuyện này, chị sẽ có thể tìm được cách chứng tỏ cho cô ta thấy rằng có những việc khác mà cô ta làm được còn hơn là chú ý tới chuyện học hành của cô ấy. Trong cuộc đàm thoại trên đây có việc giảng giải về sự không mong muốn bị so sánh, nhưng nó được thực hiện dưới một hình thức không phải giảng dạy và hết sức tế nhị với một thấu cảm và lời lẽ thì không chăm chọc mà hết sức ủng hộ. Thí dụ, dùng từ chúng ta tạo cho việc giảng dạy của nhân viên xã hội không mang tính dạy đời. Nó phản chiếu nhân viên xã hội là một người học hỏi, vì thế lấp đi khoảng cách giữa bà ta và thân chủ. Rõ ràng là kiến thức mới mẻ là cần đến sẽ sản sinh những hành vi mới. Nhưng kiến thức trí tuệ không thôi chưa đủ, mà còn phải có sự sẵn sàng về mặt xúc cảm để thay đổi. Biết và làm là hai việc khác nhau. Thí dụ, một chuyên gia tâm lý học phát triển trẻ em không phải là một bậc cha mẹ giỏi, vì ông và bà ta có được kiến thức liên quan. Tài năng của ông hay bà ta trong vai trò cha mẹ sẽ tùy thuộc vào sự sẵn sàng về mặt xúc cảm của ông hay bà ta để biến kiến thức thành hành động. Các kỹ thuật nhắm đến việc phát triển sự sẵn sàng thay đổi nơi nhân chủ sẽ trình bày ở chương 7, đó là chương thêm về kỹ thuật. Trong chương sơ khởi này, một số các kỹ thuật cơ bản đã được mô tả, cung cấp các phương thức nhằm hỗ trợ tâm lý cho thân chủ và cải thiện các nguồn tài nguyên vật chất và phi vật chất. Hiển nhiên, truyền thông là cơ sở cho mọi kỹ thuật. Phong cách và nội dung lời nói là những biểu hiện không lời của nhân viên xã hội, được xem là mẫu mực hướng tới mục tiêu giúp đỡ. Chương 7. Những kỹ thuật giúp đỡ 2. Những nhóm kỹ thuật sắp bàn đến đây có liên quan đến việc mang đến những thay đổi nội tâm của thân chủ. Khi những tiến trình nội tâm lập nên bộ phận thay đổi hành vi con người ẩn kín, không thấy được, sẽ có những thay đổi hành vi bên ngoài, dễ quan sát. Vai trò của nhân viên xã hội là vai trò của người tạo năng lực, chuẩn bị nền tảng cho sự thay đổi. Những kỹ thuật hỗ trợ thật sự cần thiết, bởi vì chúng xóa bỏ được sự phóng vệ nơi thân chủ. Thí dụ, sự không muốn chấp nhận sự thật về tình trạng chậm phát triển trí tuệ nơi con mình của các bậc cha mẹ khi lần đầu tiên họ biết điều đó. Phản ứng thông thường là chối bỏ, một cơ chế phòng vệ, thông qua đó chối bỏ hiện thực. Sự không biết gì về tình trạng chậm phát triển trí tuệ và sợ rằng cá nhân chậm phát triển tinh thần bị kết tội là những yếu tố dẫn đến việc chối bỏ. Trong hầu hết trường hợp, với sự tăng cường kiến thức về bệnh chậm phát triển trí tuệ đưa đến một quan điểm tích cực. Chẳng hạn, sự xóa đi những mặc cảm tội lỗi là họ không bị kết tội vì đã sinh ra đứa con chậm phát triển, và hy vọng là cuộc đời của đứa con chậm phát triển không vô dụng và sự giúp đỡ sẽ hữu ích để xóa đi sự chối bỏ. Những kỹ thuật hỗ trợ và những kỹ thuật đáp ứng nhu cầu vật chất và phi vật chất xóa bỏ những cản trở để thay đổi. Hầu hết những trở ngại còn lại có thể được xóa bỏ bằng phương pháp tư vấn, trừ phi chúng được cố thủ quá sâu và còn bị làm phức tạp thêm bởi các yếu tố khác. Như đã trình bày trước đây, tư vấn là công cụ được nhân viên xã hội sử dụng để đem đến thay đổi cả trong cảm nghĩ, tư tưởng, kiểu tư duy, nhận thức và thái độ của thân chủ. Nó dùng những kỹ thuật truyền thông. Trong tư vấn, sự hỗ trợ tình cảm là việc cơ bản, để qua đó những kỹ thuật khác được sử dụng. Những kỹ thuật tư vấn. Theo nghĩa rộng, những kỹ thuật tư vấn là bao gồm những kỹ thuật hỗ trợ bởi vào giai đoạn bắt đầu của quan hệ nhân viên xã hội và thân chủ. Việc dùng những kỹ thuật hỗ trợ là cần thiết để khởi đầu một quan hệ tích cực. Chúng được trình bày như hai tiêu chuẩn, nêu rõ sự kiện liên hệ đến một số thân chủ dịch vụ xã hội cá nhân, không ngoài việc áp dụng những kỹ thuật hỗ trợ và kỹ thuật tăng cường tài nguyên. Đến khi chúng được xem như là hai nhóm kỹ thuật, thì ý nghĩa trở nên rõ ràng là những kỹ thuật tư vấn luôn luôn được tiến hành bằng một hay nhiều kỹ thuật hỗ trợ, vì những kỹ thuật hỗ trợ không phải luôn đi sau những kỹ thuật tư vấn. Thảo luận có suy nghĩ phản ánh, khuyến khích suy tư phân tích về vấn đề. Thảo luận có suy nghĩ là sự thảo luận giữa nhân viên xã hội và thân chủ dựa trên suy tư sâu sắc của thân chủ về những lĩnh vực khác nhau của cuộc đời ông hay bà ta có liên quan đến vấn đề của ông hoặc bà ta ấy. Hầu hết những vấn đề của đời sống cần đến suy tư để tìm những giải pháp xây dựng. ở vào thời điểm này hay thời điểm khác trong quan hệ nhân viên xã hội và thân chủ. Thân chủ phải được giúp cho thấy được vấn đề của mình một cách khách quan bằng cách tách những điều kiện thực tại ra khỏi những cảm nghĩ và ấn tượng vây quanh nó. Có một nhu cầu xem xét những lĩnh vực khác nhau của vấn đề, những tiền đề và những hậu quả có thể có của nó. Cần thiết lần theo sự phát triển của vấn đề và sự nhận biết những phần được đóng vai bởi chính mình hay kẻ khác, cố ý hay không cố ý. Thế thì vấn đề là bây giờ có thể làm gì? Bằng những câu hỏi thích hợp, những nhận xét có tính thấu cảm và những lời nói liên kết những yếu tố khác nhau của vấn đề, nhân viên xã hội có thể làm cho thân chủ bộc lộ ra khả năng tư duy và giúp thân chủ suy nghĩ sâu về những lĩnh vực khác của tình huống. Thảo luận có suy nghĩ là một phức tạp, có thể nối liền một phần hay toàn bộ của một hay nhiều cuộc vấn đàm. Lời khuyên. Cho lời khuyên là một kỹ thuật trong tư vấn. Trong tài liệu về công tác xã hội cá nhân, hầu hết bắt nguồn từ phương Tây, việc cho lời khuyên không được xếp hạng cao trong danh sách các kỹ thuật vì những lý do khác nhau. Nhưng nó được sử dụng đáng kể, có lợi cho thực hành công tác xã hội cá nhân ở Ấn Độ. Trong truyền thống văn hóa xã hội Ấn Độ, lời khuyên là điều người ta đi tìm kiếm, người ta ban cho và người ta chấp nhận mà không âu lo, nghi ngại gì. Chính thân chủ công tác xã hội yêu cầu cho lời khuyên, và cho dù vào những khi không yêu cầu, nó cũng được ban cho, miễn là lời khuyên đó khách quan. Dựa vào kiến thức bền vững và dựa vào nhu cầu thực sự của thân chủ, cũng có điều kiện là không được cho lời khuyên rồi cưỡng ép hay bắt buộc thân chủ phải làm theo lời khuyên ấy. Việc cho lời khuyên có thể tránh ảnh hưởng xấu thường có liên hệ với nó, như hành động có tính toán khởi đầu cuộc thảo luận có suy nghĩ về vấn đề đã khuyên, như vấn đề kế hoạch hóa gia đình. Nhiều thân chủ có gia đình đông đúc đang vật lộn với vấn đề nghèo khổ sẽ dẫn anh đến lời khuyên về kế hoạch hóa gia đình. Nhưng nó không chỉ là một thông điệp được nhân viên xã hội gửi đến thân chủ, là một vấn đề cần được bàn bạc. Thân chủ sẽ có những thắc mắc cần trả lời và những nỗi lo âu cần được giảm nhẹ. Đưa ra lời khuyên kèm với những kỹ thuật khác. Những trường hợp trong cuộc nghiên cứu các trường hợp công tác xã hội cá nhân, việc đưa ra lời khuyên là có, và nó được sử dụng kết hợp với những kỹ thuật khác. Cha mẹ thì được khuyên những chuyện nuôi dạy con cái, về những nhu cầu của trẻ con, dinh dưỡng, sức khỏe, v.v. Một người đàn bà mang đứa con trai chậm phát triển tâm thần đến một cơ sở dịch vụ gia đình, yêu cầu cho nó vào ở trong cơ sở. Bà ta được khuyên làm nhiều việc cho đứa trẻ bằng cách dạy nó những việc mà nó tự làm được. Một thân chủ của một trung tâm sức khỏe tâm thần được khuyên không nên dính vào việc bán đất đai nhà cửa với bọn làm ăn mờ ám. Bà ta được mách nước về thủ tục bán tài sản. Người cha của đứa trẻ bị bệnh tâm thần được khuyên là ông ta nên sai bảo đứa con làm một số việc lặt vặt trong nhà để ông ta không còn chán nản vì phải làm mọi thứ. Khi thân chủ không tìm lời khuyên, nhưng nhân viên xã hội nhận thức là cần cho lời khuyên, thì có thể cho một cách gián tiếp, như đã được chỉ rõ liên quan với việc phổ biến thông tin và giảng giải về hành vi con người. Lời khuyên có thể đưa ra một cách gián tiếp bằng một cách thức ngăn ngừa được cảm nghĩ tự ý thức hay bối rối nơi thân chủ. Lời khuyên có thể được diễn đạt bằng những đề nghị, những quan sát, những câu hỏi, v.v. Thúc đẩy. Thúc đẩy và kích thích nhẹ nhàng. Quan hệ gắn bó với lời khuyên là thúc đẩy, một thuật ngữ thường được nghe trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình ở Ấn Độ. Người khuyên, hướng dẫn và cuối cùng thuyết phục một người đàn ông chịu đi triệt sản thì được gọi là người thúc đẩy. Trong công tác xã hội cá nhân, thúc đẩy nói đến việc gây ảnh hưởng để thân chủ hành động có lợi cho bản thân và gia đình, hay hành động đó cần thiết để giải quyết vấn đề mà thân chủ mắc phải. Người ta mong đợi một số thân chủ đáp ứng lại một cách bình thường với các kỹ thuật cho lời khuyên, thông tin và chia sẻ kiến thức của nhân viên xã hội bằng cách làm theo một loạt hành động được chỉ dẫn. Ở đây, ý nói là sự sẵn sàng về mặt xúc cảm để hành động theo một phương cách mới mẻ xảy ra bằng một phản ứng dây chuyền. Tuy nhiên, có những thân chủ nghe và tham gia một cách có lưu tâm vào cuộc vấn đàm, và cho dù quyết định gánh vác công việc nhưng thất bại ở giai đoạn chót. Điều đó có nghĩa là họ có thực sự làm. Họ không thể tự mình làm được phần việc. Sự chuẩn bị cảm xúc để hành động theo một phương cách mới không có ở đây. Trong những trường hợp như thế, nhân viên xã hội phải khuyến khích, thúc giục hay khích lệ thêm nhằm năng động thân chủ. Thế thì toàn bộ tiến trình khuyên bảo, thảo luận, thông tin, truyền đạt kiến thức và khích lệ trở thành sự thúc đẩy. Minh họa Sunin. Những thân chủ trong cuộc nghiên cứu các hồ sơ công tác xã hội cá nhân, sự thúc đẩy được hành động đối với những trẻ em khuyết tật vì cha mẹ chúng có thái độ thờ ơ và không hoạt động. Sunin là đứa trẻ 8 tuổi, bị mù một mắt, không đi học gì cả. Thái độ nuông chiều quá mức của cha mẹ nó làm ngăn cản tiến trình phát triển của nó. Nó không được gửi tới bất cứ trường nào vì sợ tai họa sẽ giáng xuống nó một khi không có cha mẹ trông coi. Khi nhân viên xã hội của trung tâm cộng đồng biết đến Sunin, anh ta thông tin cho cha mẹ Sunin biết về một trường nội trú cho trẻ em mù phù hợp với Sunin. Vì không có cơ sở nào như thế ở trong khu vực, nhưng ý nghĩa tách đứa trẻ ra khỏi cha mẹ chỉ ngầm trong ý đề xướng của nhân viên xã hội, chứ không dễ chịu với cha mẹ Sunin. Sau một loạt vấn đàm của nhân viên xã hội, cha mẹ Sunin bị thuyết phục về nhu cầu học hành của đứa trẻ, nhưng họ không muốn gửi con đến trường nội trú. Họ cũng không có điều kiện đăng ký cho cậu con trai như là một học sinh không thường trú. Họ được thuyết phục đi thăm ngôi trường, nhân viên xã hội đi theo họ. Cuộc viếng thăm có tác dụng giáo dục, được cung cấp thông tin và làm yên lòng, vì nhân viên xã hội vạch ra những lĩnh vực quan trọng của chương trình giảng dạy, và nhân viên nhà trường đã trả lời những thắc mắc của họ và xóa tan những nghi ngờ.